Cho nên quý thầy thấy là vào cái thời xưa đó là ngày nào, ngày Đạo An đó, phải không? Đến với ông thầy trụ trì mà tướng này rất là xấu. Cho nên ông thầy ổng cũng cho xem kinh. Ông nói ông người tướng, ông có nước đi cày ruộng người tướng. Thành ra là không có được xem kinh, nhưng chứ không phải như mình. Bây giờ ông thầy cũng nói ra mượn ông Quán Hiền bộ kinh về coi cũng được. Bộ kinh Bát Nhã cái gì coi, có gì đâu. Nhưng mà xưa thì không được, ông thầy nó không cho coi là không cho coi. Thì ở 3 năm thì một hôm cái lên năn nỉ thì ông thầy ông thấy gì? Thấy gì ông cho cái kinh Biện Ý á, 5.000 chữ. Mà đi chăn trâu á, đi chăn trâu mà học làm sao? Về chiều trả lại liền. Ông thầy ngạc nhiên lắm, ông nói ủa sao mà học nhanh vậy? Ông đọc đi. Chưa đọc đâu, cái mới cho tiếp mượn bộ kinh khác nữa là kinh Kim Quang Minh, một quãng chữ chiều về trả. Thì lúc này ông thầy ông nói thôi bây giờ ông đọc thử coi. Ông làm gì mà ông đọc nhanh vậy? Thì ngài đọc rốt năm một quãng chữ thuộc hết luôn. Ông này biết đây là bậc pháp khí rồi, nói thôi bây giờ ông không có ở với tôi được, ông phải đi tìm ông thầy giỏi hơn tôi. Mình thấy người xưa không? Người xưa mà biết đệ tử mình mà giỏi là kêu đi cầu pháp chỗ khác liền, bởi vì cái sức mình không đủ. Bây giờ sao? Học quãng chữ chết là bây giờ phải làm gì cho nó dốt mới được chứ hơn mình. Cái người nay, cái thời nay là không bằng người xưa cái chỗ đó. Quý thầy nghiệm lại để sau này quý thầy có đủ cái túc duyên mà trụ trì rồi mà đệ tử nó lên nó trình pháp với thầy. Chẳng hạn như nó nói con bây giờ cái tâm thức con nó đi vô những cái chiều sâu đã diễn tả ra. Chết mình chưa đến. Thôi bây giờ phải đi lên hướng lên chút làm mới được. Chẳng hạn như sau này quý thầy trụ trì cái chùa quê rồi đó. Nhận đứa nào biết đâu nó tái lai trở lại. Phải không? Nó tái lai nó trình kiến giải với thầy sâu sắc. Chứ không phải nói ông đừng bắn bỏng ngăn được. Không được, cái đó là không được. Mình phải hướng dẫn đến những cái vùng khác để mà sau này làm pháp khí. Nhớ kỹ đến đó, có những bậc tái lai trở lại đâu biết. Chẳng hạn như mình nói ví dụ thôi, nhưng chẳng hạn như Hòa Thượng nè, Hòa Thượng theo Phật rồi đó. Sau này cũng một thời gian cũng 10 năm vậy, 10 năm, mười mấy năm nữa cũng theo Phật. Theo Phật thì trở lại tìm ai? Tìm lại những cái con cháu đệ tử để làm đệ tử. Rõ ràng gì đó, bên Tây Tạng vậy. Nhưng mà tự nhiên họ vừa nói là biết đây là bậc tái lai liền, phải hướng dẫn đi chỗ khác. Cho nên ngài nói thôi bây giờ ông là cái kiến giải ông sâu sắc quá, mà ông học cỡ vậy mà tôi hả một ngày 10 chữ cũng xong. Một ngày tôi học 10 chữ rồi mà bây giờ ông một ngày học quãng chữ. Thôi bây giờ ông về phương Nam đó, ông tầm sư học đạo. Thì quá tình ngài Đạo An về hướng Nam thì gặp ai đối với thầy biết không? Biết gặp ông thầy nào không? Biết không? Phật Đồ Trừng. Vừa ngài Phật Đồ Trừng thấy là biết đây là bậc pháp khí liền. Cái tướng này không phải cái tướng xấu, mà cái tướng này nó có một cái ẩn tướng gì bên trong. Đây là một bậc pháp khí phi thường ra đời để mà dìu dắt những các loài hữu tình. Cho nên nhận làm đệ tử liền. Thì quá tình ngài Đạo An sau này thành bậc pháp khí rất là thù thắng. Mà cái dòng họ thích đó của mình nó biết ai đặt không? Biết không? Chẳng hạn như ngày xưa là quý thầy tên gì ở ngoài đời thì đến lấy cái tên của ông thầy của mình, chứ không có được mà họ thích. Nhưng mà sau khi mà ngài Đạo An thấy nó lộn xộn quá, cho nên mới nêu ra bây giờ tất cả chư tăng đều lấy cái chữ thích đầu, là cái căn này cũng do ngài Đạo An. Rồi những cái kinh sách mà ngài mà chế tác lại rất là nhiều cũng là cái công sức của ngài Đạo An. Đó, quý thầy thấy không? Chứ không phải như mình hỏi mà gặp đệ tử mình giỏi là phải hướng dẫn thêm con đường thiền tập thêm đó. Sa Di học xứ Ghi. Sa Di học xứ Ghi. Sa Di Phật pháp chưa nhiều, thấy biết chưa rộng, chẳng biết sự sâu cạn của Phật pháp. Thứ lớp mà học bạch thầy sao mới học, thì ôm cũ biết mới, mỗi ngày tiến đến sự lợi ích. Có nghĩa là ở đây là tổ tiên luật sư dạy mình á, là mình mới vào học Phật pháp á, thì chưa có nhiều, mà cái thấy biết nó chưa có rộng gì nữa. Cho nên là phải thưa ông thầy, chẳng hạn như học cái gì để cho ông thầy chỉ dạy cho mình đó. Đại lực ghi Phật dạy Sa Di có hai phép học: một là tụng kinh và hiểu nghĩa, hai là tham thiền và quán tưởng. Có nghĩa là cái hai pháp đó, một là tụng kinh và hiểu nghĩa, hai là tham thiền và quán tưởng. Thì hai cái phương pháp đó, kinh Bát Nhã nói thứ nhất học tham thiền gọi là mở trí, mà học kinh gọi là rộng trí. Có nghĩa là học tham thiền để cho cái trí Bát Nhã mình rộng mở ra, mà còn học kinh đó, gọi là rộng trí, có nghĩa là được cái phương tiện thù thắng sau này quý thầy dìu dắt những người khác đó, phải nhờ học kinh để mà dùng phương tiện. Nghĩa chẳng được miệng thổi bụi trên kinh, quý thầy có làm gì không? Chẳng hạn như quý thầy mượn cái cuốn kinh nào đó quý thầy để trên bàn một thời gian, cái mình quên coi đó, thì bụi nó bám, quý thầy dùng cái gì để mà làm? Có ai thổi không? Bảo đảm nếu chúng ta chưa có học qua những cái lực này, những cái quay nghi phép tắc này, phải dùng gì? Dùng cái gì? Thường thường dùng miệng thổi một cái phù một cái tính, bụi nó bay đâu nó bay, phải không? Thường thường là thổi cái phù liền. Mà đây á, là trong sai chỉ học xứ ghi á, kinh điển tức như Phật, trên kinh có bụi nên dùng phất trần sạch mà phủi, nếu dùng miệng mà thổi á, thì có hai lỗi. Thứ nhất á, là hơi hôi trong miệng. Thứ hai á, là mất cái tâm tôn kính. Có nghĩa là các ngày xưa là nhìn quyển kinh giống như Phật còn tại thế. Nhìn quyển kinh là có khi là các ngài nói là cảm thấy giống như Phật vậy á. Cho nên là bụi dơ là các ngài dùng cái phất trần nó phủi cho sạch chứ không phải dùng miệng thổi. Bởi vì sao? Bởi vì hơi hôi trong miệng mình á, mình thổi ra cái nó mất thanh tịnh mà nó mất cái quẻ tôn kính nữa. Cho nên á, có một vị hòa thượng á, quý thầy thấy có hòa thượng bây giờ là hòa thượng gì mà chủ tịch á, chủ tịch Phật giáo bây giờ đó, là mấy đệ tử cởi lại một khi ngày dịch kinh á, chẳng hạn như dịch một đoạn ngày cầm cái quyết này, mặc áo chàng dịch đàng hoàng nha, dịch đó, nín hơi một cái dịch một hàng xong rồi bắt đầu là thở ra bên này, cái bắt đầu mới dịch tiếp, đúng á, đúng phương pháp dịch. Quý thầy cái dịch kinh không? Ở đây này chúng mình cái dịch kinh không? Mình dịch 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 cho thở là thở, đúng không? Còn ngài là hít một hơi vô. Quý thầy tập được chứ? Chẳng hạn như quý thầy tập là chẳng hạn như tụng kinh á, là tụng là một hơi mà hết hơi rồi quý thầy thở nhẹ nhẹ ra rồi nín hơi tụng, có làm gì không? Ai có làm gì không? Chúng mình có làm không? Mà mới đầu rất là khó, như tôi nè, tôi tập mà từ khi mà tôi bước vào chùa đã tôi tập phương pháp rồi. Chẳng hạn như tâm kinh bát nhã chỉ cú cánh rộng lớn là nín một hơi, nó mới đầu thì nó rất là ngắn, tức là nín một hơi mình tụng hết xong rồi mình thở nhẹ nhẹ rồi tụng tiếp, để cho chúng theo cởi. Tắc nghẽn là gì? Tắc nghẽn là chúng bắt đầu theo cái mình nín một hơi nữa tụng, tập một thời gian tự nó quen à. Nín mà hơi cái hơi mình rất là sâu mà dài nữa, thì đây có những vị bà thượng lớn á, là dịch kinh là nín hơi xong rồi bắt đầu mới tiếp tục dịch nữa, chứ không có thở ra các ngài quý kinh mức độ vậy đó. Rồi thiền sư pháp diễn đó là kinh Pháp Hoa, lại từng chữ luôn. Các ngài tôn trọng kinh lắm, quý, rất là quý về kinh điển, chứ không phải như mình, phải không? Kinh quan thù quán nói, sắm sửa đồ cúng dường mà lấy miệng thổi sạch bụi trên đồ cúng đó, độ trong địa ngục U Bát La, mắc quả báo làm ông thần gió. Có nghĩa là toàn bộ cái gì cũng phải là sao? Phải thành kính hết. Đó. Nghĩa chẳng được trên ghế kinh để gói trà, cùng các hoặc lạch hoạch người coi kinh, ta chẳng được đứng gần và đi trước ghế kinh người coi. Sa di học xứ ghi, phàm xem kinh ắt phải lắng tâm mà tư duy, nếu đi nhiễu trước mặt thì có hai lỗi. Thứ nhất là mình mất quẻ cung kính, thứ hai là loạn tâm niệm của người coi kinh. Thì chúng mình có bị không? Chẳng hạn như những cái quá coi kinh trên này, mình để trà, để bánh, để gì, để đủ thứ hết. Rồi cái người mà đang coi kinh, cái mình đi ngang qua trước mặt, cái mình nhìn vô vậy, cái loạn tâm người ta không có tư duy được. Thì ở đây nói nè, mất cái quẻ cung kính và loạn tâm của người coi kinh, có nghĩa là người ta đang coi kinh là mình không được đi ngang qua, không được đi xung quanh nữa. Mất cái quẻ gì? Cung kính và loạn tâm của người. Nên mình học quay nghi mình thấy rất là hay. Cái phương pháp quay nghi này để kiềm thúc cái tâm á, cái tâm vọng động của mình. Nghĩa phàm kinh sách hư phải mau bồi sửa. Sa di học xứ ghi, kinh điển chính là huyết mạch của thánh hiền, cũng nói là cha mẹ của người. Nếu có hư hại phải gấp mà tu bổ. Vì sao? Kinh quý như cha mẹ có bệnh há chẳng mau trị ư? Có nghĩa là có những cái quyển kinh nào, sách nào hư với thầy sửa sang liền, mình dán mình ấy lại. Bởi vì sao? Bởi vì kinh điển chính là huyết mạch của thánh hiền, chứ không phải chuyện đơn giản. Là tâm tông của Phật tổ, nhờ kinh điển còn ngày hôm nay với thầy mới biết giáo điển với thầy tu, đúng không? Nếu mà không nhờ tôn giả A Nan mà trùng tiên lại thì chắc gì mình được những bộ kinh này. Cho nên nói là kinh điển là huyết mạch của thánh hiền, là tâm tông của Phật tổ, chứ không phải đơn giản. Nhờ kinh điển mình mới biết đường hướng mình tu tập, biết đường hướng mình giữ giới luật, mình tu tập chuyển hóa nội tâm như thế nào, thì cũng nhờ kinh điển đó. Kinh quý như cha mẹ, mà cha mẹ có bệnh há chẳng mau trị ư? Nghĩa bổn nghiệp sa di chưa rồi, chẳng được tập đọc sách ngồi như sách Tử Sử và những sách chỉ đời. Sa di học xứ ghi, bổn nghiệp tức là việc bổn phận như mười giới luật chưa nhuần, 24 oai nghi chưa đủ, nên chẳng tập đọc pháp khác. Thứ nhất là Bách Gia Chư Tử, thứ hai là Tứ Thư, sách Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Ngũ kinh là kinh thi, kinh thơ, kinh lễ, kinh dịch, kinh xương thu. Thì những cái bộ kinh đó, những cái bộ sách đó thì chúng ta không học. Không có học bởi vì sao? Bởi vì cái trí lực mình chưa đủ, cho nên Phật cấm mình không được học sách ngoại đạo. Đó. Phải tập đọc kinh nội điển, nghĩa là Tam Thừa Thánh Giáo, khiến dậy tịnh tâm trừ hoặc, thấy tự bổn tánh đều là pháp xuất thế, nên gọi là nội điển. Nội điển có nghĩa là những cái quyển kinh mà chúng ta học bây giờ, những cái hạn như kinh Viên Giác, thầy cũng vậy đó. Rồi kinh gì nữa, kinh Pháp Cú, những cái bộ kinh đó thì chúng ta nên học nghiền ngẫm. Bây giờ quý thầy thấy hay cái điểm này nè, chẳng hạn như mình học những cái bộ kinh lớn là mình gieo những cái hạt giống thù thắng, cái pháp mà xuất thế gian. Thì sau khi mà những cái hạt giống pháp xuất thế gian nó vô trong tàng thức quý thầy rồi đó, thì nó đánh bạc ra những cái hạt giống gì. Có khi nào mà quý thầy lên ngồi thiền mà suy nghĩ về kinh điển không ai? Chẳng hạn như quý thầy mà đang lên ngồi thiền, quý thầy nói kinh Đăng Già nói gì ta, hay là nó nghĩ chuyện tầm bậy, có không? Đa phần tôi hỏi quý thầy lên ngồi thiền là toàn nó nghĩ chuyện gì đâu, không bao giờ nó nghĩ chuyện về kinh điển. Như vậy có nghĩa là những hạt giống xấu ác trong tàng thức mình rất là nhiều. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình coi kinh rồi mình sợ là nó che lấp đi cái tự tánh vẫn có. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên ở đây nói là Tam Thừa Thánh Giáo khiến dạy tịnh tâm trừ hoặc, thấy tự bổn tánh đều là pháp xuất thế, nên gọi là nội điển. Có nghĩa là coi những bộ kinh đó để gì? Để nó lắng lặng cái tâm mình, tức là trừ những cái hoặc cấu đó, thì chúng ta phải coi kinh. Kinh Phật Tạng nói, tương lai tỳ kheo thích tụng đọc kinh ngồi, đói lúc nói pháp nghiêm sửa văn từ, khiến người hoan hỷ, ấy là các người là ma mê hoặc, che lấp con mắt trí huệ, tham nặng lợi dưỡng, giống như người mù quỳ chỗ cuốn dối. Có nghĩa là Phật Thọ Ký á, trong kinh Phật Tạng Phật Thọ Ký á, là tương lai các thầy tỳ kheo á, là thích tụng đọc những kinh hoài, rồi đói lúc mà nói pháp á, nghiêm sửa văn từ, khiến người hoan hỷ. Chẳng hạn như mình dẫn chích những cái văn từ gì ở đâu á, bóng bẫy ở đâu á, mà nó không có nằm trong kinh điển á, thì Phật nói đây là ma mê hoặc chúng sanh, mắt mất đi con mắt trí huệ. Bởi vì sao? Tham nặng lợi dưỡng, giống như người mù quỳ chỗ cuốn dối. Mình thích người ta cúng dường, cho nên nói những cái chuyện gì đâu đâu đó để cho người ta thích. Chẳng hạn như có bây giờ có những người mà thuyết pháp hay là giảng dạy rồi đó, ít khi nào mà dẫn dắt kinh điển của Phật lắm, toàn là dẫn gì đâu không à, dẫn cái pháp gì không biết, nhưng mà ở dưới họ nghe xong rồi tự nhiên họ về, tự nhiên họ sanh cái tâm đủ thứ tâm hết. Đây tôi nói ra, tự quý thầy có dịp với thầy đọc báo giác ngộ, đọc gì tự nhiên thấy, phải không? Có những người cởi lại đó, nghe xong về họ không biết đường hướng tu gì hết đó. Thì ham muốn lợi dưỡng cho nhiều, chứ thật ra là che con mắt trí huệ của chúng sanh. Bộ Phụ Hành có nói, nếu muốn đọc sách ngoại thơ theo trong kinh giáo tiểu thừa, vì muốn dẹp bọn ngoại đạo, nên mỗi ngày trong 12 giờ cho 1 giờ học sách ngoại thơ. Có nghĩa là bây giờ sau khi mà quý thầy mà sa di rồi, sau này thọ giới tỳ kheo rồi, tu cũng được mười mấy hai chục năm rồi đó, thì trong 12 giờ được 1 giờ cho xem sách ngoại đạo. Bởi vì sao? Chẳng hạn như có những người, quý thầy làm nhà khách mới biết đó, có những người họ đến mà hỏi quý thầy là trong áo nghĩa thơ nói vậy, quý thầy em coi sao biết. Mình coi xong rồi mình đưa ra con đường đó, chẳng hạn như áo nghĩa thơ họ nói cũng về cái sự vĩnh cửu. Bữa tôi nói đó, họ nói có một cái gì, có một cái niết bàn thanh tịnh chân tâm vậy, họ nói y như là trong Phật vậy. Thì quý thầy coi qua quý thầy mới biết, bởi vì họ chấp một cái tự ngã, một cái đại ngã, thì mình biết họ bị kẹt. Họ còn chấp về đoạn, họ còn chấp về thường, chưa phải con đường rốt ráo của chư Phật. Thì mình coi qua mình mới biết đó, rất là rõ. Nghĩa chẳng được lựa kinh ứng phó đạo tràng mà tập học. Biết kinh ứng phó đạo tràng là gì không? Chẳng hạn như quý thầy đọc cho thuộc. Ứng phó đạo tràng có nghĩa là đánh gì? Đánh trống, đánh càng, thổi đủ thứ để tụng đám đó. Thì đây không cho phép. Mình học ở đây là Sa Di hoặc Tỳ Kheo vào cái thời Đức Phật chỉ có hai cái phương pháp chính đối với thầy, phương pháp gì? Biết không? Tức là sau khi mà quý thầy cạo tóc vào chùa đó, chỉ có hai cái phương pháp chính thù thắng thôi. Nếu chúng ta mà túc duyên chúng ta chưa đủ á, thì cái con đường thứ nhất là con đường thiền tập. Nếu chúng ta mà chưa đủ duyên á, chưa không có duyên mà ra giáo hóa chúng sanh á, thì chúng ta chuyên về con đường thiền tập để giải thoát chính mình. Rồi mai kiếp sau chúng ta tiếp tục đi theo con đường mà cái hạnh thứ hai là giáo hóa chúng sanh. Chỉ có hai con đường là duy nhất thôi. Thứ nhất là tự tu cho mình, thứ hai là độ tất cả chúng sanh. Chỉ có hai con đường đó thôi. Ngoài ra không có con đường thứ ba. Nhớ kỹ điểm đó. Ngoài ra không có một cái con đường thứ ba nào chen chân vào hết. Có nghĩa là sau này mình ở trong chúng, trong Đại Tùng Lâm thì bây giờ mình cũng lớn rồi, quý thầy cắt mình chẳng hạn làm chi khố, làm chi sự, làm chi khách, làm thư ký là tạm thôi, chứ con đường đó không phải là con đường các chư thánh đại đệ tử đi. Nhớ kỹ điểm đó. Vì người xưa là không có những cái vụ chịu việc đó. Mà sau này có Thanh Huy Tổ Bách Trưởng ra đời thì bắt đầu mới chia ra ban này, ban nọ, ban vườn, ban rẫy, ban đủ thứ ban hết. Thì đây mình tu tập theo cái thời này. Chứ đúng vào cái thời Phật là chỉ có hai con đường. Đến mức độ mà vào cái thời Đức Phật mà xây tháp thờ xá lợi của Phật là Phật dạy các thầy tỳ kheo cũng không được nên làm, chỉ để cho hàng cư sĩ Bạch Y làm thôi. Mình chỉ có hai công việc, cái việc chính thôi. Đó. Quý thầy coi mà cái tiểu sử của Ngài Lai Quả đó. Bữa đó là trong kho là hết gạo rồi, không còn một hạt gạo nào hết đó. Thì có một ông quan, ông có người thân mất, đến thỉnh ngài đó, thỉnh ngài đến để mà tụng một thời kinh đó, được 40 vạn quan tiền. Thì ông chi sử cũng thấy nhiều, ông vô thỉnh liền, nói hòa thượng đi tụng vô có gì. Chiều nay ông nấu cháo, hết cháo, cho uống nước lạnh, lên thiền đường ngồi. Quý thầy đọc tiểu sử Ngài Lai Quả đó, ở đây mình nêu ra cho biết thôi chứ không phải. Chứ bây giờ là có những trường hợp, chẳng hạn như các thiền viện mình nó cũng có đi, chẳng hạn như thân nhân mà hâm mất họ cũng mời, thì hòa thượng cũng cho đi chứ không phải không. Thì ý ở đây nói là mình đừng có lựa những cái bộ kinh này mình tập đọc rồi ơi a rồi gì gì đó, mà chỉ có hai đường chính thôi. Bây giờ quý thầy mà nghiệm lại, như bản thân chúng tôi nghiệm nè, cái người tu của mình á, thật ra tốn không có bao nhiêu. Quý thầy mà ăn chừng mà chẳng hạn như sáng uống ly bột, trưa ăn chén cơm nữa, hai chén cơm gì đó, không có tốn bao nhiêu tiền. Một tháng 300.000 là đủ rồi, chứ cũng tốn bao nhiêu, áo quần cũng cần bao nhiêu nữa. Thành ra cái người tu mình á, cũng tiền vô cũng đâu biết làm gì. Bây giờ bữa nào mà quý thầy mà tụng đi, tụng cho hay cho giỏi mà tiền vô một ngày 500.000 làm gì? Bây giờ quý thầy nghĩ làm gì? Phải tự nhiên mình hưởng cái khác. Mà hưởng thụ nhiều thì mình phạm vào giới lực của Phật rồi. Thành ra cuối cùng cũng làm gì được. Cho nên ở đây là chỉ có hai con đường. Thứ nhất là tự lợi, thứ hai là lợi tha, chính của người tỳ kheo. Đó. Sa Di học xứ ghi, nghĩa là chỗ Như Lai nói trong kinh điển thật là sâu xa, kính nhiệm, cần yếu là người thọ trì tập đọc, tự lợi lợi tha. Sa Di bổn nghiệp chưa thành, sợ tập khí hiện tiền, vì lợi mà quên mất giới phẩm. Thấy không? Quý thầy thấy rõ không? Có nghĩa là bổn nghiệp mình chưa có thành tựu gì hết á, sợ tập khí nó hiện tiền, vì lợi mà quên mất giới phẩm. Có những thầy mà Sa Di hoặc tỳ kheo ở trên thành phố tâm sự với tôi rất là rõ. Mới đầu tưởng tụng rồi, chẳng hạn như đến tụng xong rồi nhà tính thí á, cúng dường mình 200-300 thác, bây giờ nó quang luôn. Bữa nào mà không đi tụng thấy cảm thấy buồn buồn, nó thiếu thốn một cái gì đó. Mà từ từ á, tự nhiên tập khí mà nó hiện tiền rồi á, thì tự nhiên quên mất đi cái giới phẩm, đi vào con đường lợi dưỡng. Mà từ con đường lợi dưỡng đó thì tự nhiên nghĩ cái chuyện khác. Đó. Nghĩa chẳng được tập đọc kinh điển nghị tạo. Sa Di học xứ ghi, nghĩa là dùng lời nói quang đường, nói bậy là lời của Phật để lừa dối kẻ ngu, như kinh Hiết Bồn, kinh Diệu Sa, kinh Phân Châu, kinh Cứu Khổ, kinh Bắt Đẩu, kinh Quỳnh Đình đều chẳng phải là Phật nói. Những bộ kinh mà quý thầy thấy mà kinh Cứu Khổ, ai biết kinh Cứu Khổ không? Biết không? Gì vậy? Hải Ấn biết không? Ai biết kinh Cứu Khổ? Kinh Cứu Khổ mà quý thầy mà thấy lên mà chánh điện á, ai làm hương đăng nè, cúng một lần một thùng luôn kinh Cứu Khổ. Cứu Khổ cái biển mỏng nè, nhỏ bẻo vậy nè. Biết kinh Cứu Khổ không? Các bạn biết hả, hồi nhỏ tôi cũng hay, tôi tưởng là kinh của Phật tôi đọc thuộc lào luôn. Mới đầu vô tu lị ma ha đó. Quyển mà có đại sĩ Quan Tham Bồ Tát đứng cầm nhành dương liễu đó, nói kinh cứu khổ đó, nói kinh của Phật thì đây là tổ tiên sư nó không phải. Kinh đó nhớ nha, kinh phải kinh cứu khổ đó. Kinh đó không phải. Rồi kinh gì nữa? Kinh Bắt Đẩu nè, kinh Quỳnh Đình nè, kinh Diệu Sa, kinh Phân Châu, kinh Hiết Bồn. Những cái bộ kinh đó là quý thầy. Được rồi, tôi lục ở trong thư viện tôi thấy một cái quyển kinh mà đối với thầy kinh gì? Gì kinh gì đó, Phần Dương gì đó. Đó là cái kinh đó không phải kinh của Phật nói, mà trong những các vị tổ là nói rất là rõ. Mà trong lực có ghi lại mà muốn xác định kinh của Phật nói hay không á, là xác định dùng cái phương pháp gì đối với thầy biết. Tứ gì? Hả? Biết kinh này kinh của Phật là phải dùng hai gì, hai cái phương pháp. Một là tam pháp ấn, hai là gì? Là tứ pháp ấn thì mới đúng là của Phật. Còn mà muốn phá các hàng ngoại đạo á, là chúng ta phải dùng một cái ấn duy nhất, dùng cái chìa khóa nha quý thầy nhớ nha. Tập đọc kinh điển mà mình không biết cách á, mình không có cầm một cái chìa khóa mình mở ra được á, thì những người mà họ có cái tay mà biện luận hùng biện đến á, mình chịu thua liền. Mà mình có một cái chìa khóa duy nhất, quý thầy dẹp bỏ rất là nhẹ nhàng đối với thầy cái quyển luận nào. Còn ở đây á, là nói mà mình biết đây là chánh, đây là tà, đây là kinh của Phật không á, thứ nhất là tứ pháp ấn, thứ hai là gì? Thứ hai là tam pháp ấn, thứ ba là đệ nhất pháp ấn. Dùng cái ba cái ấn đó là biết đây đúng là của Phật. Tứ pháp ấn là gì ai biết không? Vô thường, phải không? Khổ, không, vô ngã. Thì sao nữa? Tam pháp ấn là gì? Là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Là cái thứ ba, đệ nhất pháp ấn. Đệ nhất pháp ấn là đến cái chỗ tột á, cái tinh thần của Bồ Tát Long Thọ chính là đệ nhất pháp ấn. Mà đệ nhất pháp ấn chúng ta phải nắm bắt được, có một cái tư duy sâu sắc vô vào cái con đường thiền định rồi đó, thì tự nhiên có một cái năng lực. Ở đây tôi kể cái năng lực như thế này. Chẳng hạn như trong mà kinh Bách Duyên có kể lại á, là một hôm Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vào trong một cái giống như một cái chỗ mà nuôi trâu vậy đó. Thì lúc này có một cô gái thấy Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cái tướng mạo rất là thanh tịnh trang nghiêm, cho nên bà vào đó bà rình xong rồi bà khởi cái niệm dục lên. Mà sau khi mà hai ngày ngủ đó một đêm rồi sáng đi ra thì bà đi theo sát bên vậy. Thì buổi sáng đó có một người Bà La Môn, ông tên là Cù Già Ly. Ông này ông có một cái thực là xem tướng. Chẳng hạn như quý thầy mà khởi cái niệm dục lên, ông biết cái người này đang khởi niệm dục. Ông có một cái thực gọi là nhân tướng học á. Ông nhìn ông biết cái người phụ nữ này đang có một cái hạnh bất tịnh hiện lên cái khuôn mặt á. Cho nên ông mới phỉ báng Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là làm cái hạnh bất tịnh với cái cô gái này. Ông đi ông nói rất là nhiều người. Thì cuối cùng ông chịu hết nổi rồi ông đến ông thưa với Phật. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, sáng nay con chứng kiến được Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên phạm cái bất tịnh pháp với cái cô này. Thì lúc này là Phật nói thôi ông đừng có nói, ông đừng có phỉ báng, rất là tội, tự nhiên hai người này đã chứng thánh quả rồi. Nhưng mà ông khăng khăng ông nói. Thì ngày thứ nhất thì tự nhiên trên cái mình ông thì tự nhiên nổi lên một cái mục nhỏ vậy nè. Rồi ngày thứ hai ông cũng tiếp tục đến, ông gặp Đức Thế Tôn, nói là hai người này đã phạm cái giới bất tịnh rồi. Thì cái mục ông nó nổi lên bằng trái ớt. Thì ngày thứ ba nó nổi lên bằng trái gì? Bằng trái cốc. Cái ông vỡ mục ông chết, đội địa ngục. Thì lúc này các thầy tỳ kheo mới đến mới hỏi Phật là tại sao mà Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất đã chứng quả vị A-la-hán rồi mà cũng còn bị cái nghiệp này. Thì Phật nói trong thời quá khứ lâu xa đó, vào cái thời Đức Phật Ca Diếp đó, thì có một vị Bích Chi Phật. Vị Bích Chi Phật tu trong một cái vùng đó đó. Thì có một cô gái chăn trâu đi vào trong cái khu rừng đó đó. Thì sau khi mà đi ra thì hai vị nông dân này, tức là Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên á, mới nhìn cô gái này mới biết là đang phạm cái giới bất tịnh, mới gì, mới phỉ báng cái vị Bích Chi Phật này đã phạm giới, đã phạm giới cái cô gái chăn trâu này rồi. Thì sau khi mà phỉ báng như thế rồi thì hai người mới đổ địa ngục vô lượng kiếp, rồi sanh lên làm người trải qua vô lượng kiếp, bây giờ mới gặp Phật. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phật nói á, là bởi cái nhân duyên đó cho nên bây giờ là bị người phỉ báng lại. Thì các đệ tử nói là tại sao mà chứng quả vị A-la-hán rồi thì không dùng một cái năng lực này thù thắng á, để mà thị hiện cho Cù Già Ly này thấy được. Quý thầy nghiệm điều đó. Thì Phật nói là những người nào mà tu về cái phương pháp tứ pháp ấn và tam pháp ấn không có năng lực thù thắng đó. Chỉ có người nào mà thâm nhập vào đệ nhất pháp ấn thì mới có được cái năng lực này. Thì Phật kể tiếp một câu chuyện nữa. Vào cái thời xa xưa có một vị tiên nhân, tức là tên là Định Quang. Thì ông tu trong núi, một hôm ông vào trong rừng thì có một người con gái chăn trâu đi ra, thì 500 đệ tử mới nghi ông thầy mình phạm giới bất tịnh. Ông biết, ông nói nếu mà ông không có dùng thần lực á để mà bay lên hư không á, biến ra 18 pháp á, thì các đệ tử là độ địa ngục hết. Cho nên ông phải dùng cái năng lực thần thông, ông bay lên hư không biến hiện ra 18 pháp. Rồi sau khi các đệ tử thấy rồi đó thì mới sụp xuống lạy ông và xin sám hối. Thì Phật nói đó, là tiên nhân Định Quang này á, chính là tiền thân của Đức Phật, mà còn 500 vị đệ tử là 500 ông thầy tỳ kheo này. Cho nên Phật nói là khuyên các đệ tử là phải thực hành con đường Bồ Tát Đạo, đi vào con đường đệ nhất pháp ấn. Phật nói là ông Xá Lợi Phất ông và ông Mục Kiền Liên không có hướng tâm đến Cù Đại Già Ly, cho nên không biết ông này phỉ báng. Cho nếu mà hướng tâm đến dùng cái năng lực thần thông thì cái ông này sợ ông sám hối liền. Quý thầy nghiệm đồng ý không? Chẳng hạn như bữa nào đó người ta đến, người ta vu khống quý thầy, nói ông thầy đã phạm giới bất tịnh lại cái cô đó, thì mới quý thầy không có thần thông sao biểu diễn? Mà quý thầy có thần thông, dùng năng lực thần thông bay như không, người ta sám hối với thầy liền. Nhưng mà chỉ có Đại Bồ Tát mới làm được. Giống như bữa tôi giảng mà trong kinh mà Ngài Chúng Chung Tôn á, phải không? Vừa Ngài Tôn Giả A Nan nghi Ngài phạm giới bất tịnh là Ngài dùng năng lực bay như không liền. Thì đây nói là phải dùng đệ nhất pháp ấn. Thì đi vào cuộc đời này, đệ nhất pháp ấn là gì? Là tâm không cảnh vắng, tâm cảnh nhất như. Đạt cái đó thì tự nhiên có một cái thần thông diệu dụng. Mà có thần thông diệu dụng này rồi á thì mới làm lợi ích được chúng sanh nhiều đó, rất là rõ. Còn chút chúng ta học cho hết luôn. Nên Phật dạy trong đời tương lai có nhiều ác quỷ thọ sanh trong nhân gian, thường ôm lòng ác, thời khởi tranh luận, mỏi mỏi cầu ở danh sơn lợi dưỡng, nghị tạo kinh thư và các phù chú, tự tán thán hỷ hoại người khác, khiến người tu học chẳng biết chỗ nào, làm mù con mắt chánh, mất đi chánh chi kiến vậy. Có nghĩa là làm gì làm với thầy phải nương những cái bộ kinh mà Đức Phật nói, chứ đừng có tập đọc cái gì hết á, là mất đi con mắt trí huệ của mình. Mà vào cái thời tương lai Phật dạy có rất nhiều ác quỷ thọ sanh trong nhân gian, thường ôm lòng ác, cái tự nhiên khởi lên cái sự tranh luận, nói là đây này kinh này của Phật tạo, nghĩ tạo ra. Nhớ kỹ điểm đó. Nghĩa chẳng được tập học sách coi số, chẳng được học tập sách coi tướng. Đó là cấm mình á. Quý thầy ở đây có học không? Cái ai học coi số ông này, tôi thấy số ông làm giàu á, tu làm giàu nữa. Đúng không? Hồi xưa mình hồi nhỏ cũng đi coi bói, ai nhỏ cũng đi coi bói. Nói mình là 20 gì? Tức là 26 tuổi là giàu khủng khiếp luôn, giàu không thể tưởng tượng. Mà năm 24 tôi vô chùa cha mất. Thấy đâu giàu, thấy công quả chết, thằng chết luôn. Làm thường chiếu đó quý thầy, ở đây công quả ít đó, số thường chiếu công quả rất là nhiều ngày xưa. Mà nói mình 26 tuổi. Được rồi, tôi coi cái quyển sách này cũng nói có cái cô kia, có cái anh này, anh học đại học sinh viên rồi, anh mới ghi, anh tường thuật lại đó. Trong cái câu chuyện, quyển chuyện rất là hay. Có những mẫu chuyện đời mình nghiệm trong Phật Pháp rất là hay. Thì anh học xong ra trường đại học rồi, anh đến, ông con thầy bói đó. Thì ông thầy bói nhìn, ông nói, cái số chú là số đi nước ngoài, đi Mỹ. Này giờ anh lo anh học tiếng Anh, tiếng Đồ, anh học quá trời luôn. Lúc nào anh tin, hai năm sau ông thấy đi hết. Ông đến ông thầy bói, ông hỏi, ông nói tôi là hai năm nữa đi Mỹ, sao ông đi hết à? Qua hai năm rồi. Thì ông thầy bói nè, cái tướng chú là tướng đi Mỹ, mà tại chú không đi thôi chứ. Mà ông tìm cách đủ thứ đi hết mà đi không được. Cho nên quý thầy thấy là ở đây nhà Phật nói mình là chẳng được tập học cách coi số nè, rồi sách coi tướng. Coi tướng là như thế nào? Đối với thầy tướng đúng không? Coi tướng á, đúng chứ không đúng, nhưng mà ở đây nhà Phật là tự nhiên nó không có nhất định, nó không phải nằm trong cái sự định nghiệp. Chẳng hạn như quý thầy thấy trong chuyện của ngài mà Chí Khải đại sư có kể lại là ngài tiên á, bát tiên là Trương Lão Quả nhìn ông Trần Trang biết là ba tháng nó chết, nhìn sắc mặt ông tôi biết ba tháng nó chết có chứ không phải không nha. Bây giờ ông sợ quá, ông nói với người em, có người em mà người em là Chí Khải đại sư, nói hồi sáng anh đi trên đường gặp một vị tiên trong bát tiên á là Trương Lão Quả, nói là anh còn ba tháng nó chết rồi, bây giờ em có gì cứu ông đó. Chuyện nói chuyện nhỏ, tối ngồi thiền sổ tức đếm hơi thở đó, hít vô đếm một, thở là đếm hai, ba tháng sau thì Trương Lão Quả nhìn giật mình liền chuyển hết toàn bộ luôn. Huống nữa mà bây giờ thầy tu có phương pháp trì quận nữa, phải không? Diêm Vương nào bắt với thầy, rõ ràng nó chuyển rất là nhiều, nó chuyển nhiều lắm. Có những người tu người ta nói là bây giờ số anh là 31 nữa chết, 31 tuổi nữa chết đó, cái người đó về làm thiện, làm này, làm kia, làm đủ hết, tự nhiên chuyển hết chứ không có, nó phải định nghiệp. Rồi cuối cùng rồi á, Trần Chanh bao nhiêu tuổi chết, trong đó có ghi lại á, biết bao nhiêu tuổi không? Ai biết nhiều? Gần 90 tuổi mới chết. Rồi sau khi chết là nằm mộng, rồi bữa nọ ngày ông nằm mộng thấy là trên cung trời Đao Lợi có một cái cung điện lớn á, nói đây là cung điện của Trần Chanh, nhờ tôi có phương pháp này, lục diệu pháp môn, rất là rõ chuyển liền. Rồi câu chuyện thứ hai nữa là quý thầy biết mà vua Càn Long không? Vua Càn Long là ông hay đi dạo lắm, gọi là đi kinh lý á. Ông là một vị vua mà có tuổi thọ rất là nhiều, 89 tuổi mới chết. Là ông thích học tập gì cung kiếm võ thuật, cho nên con người ông rất là khỏe mạnh. Mà ông hay đi kinh lý, gọi là đi kinh lý chỗ này, chẳng hạn như ông ở Đà Lạt mà ông xuống Sài Gòn ông đi dạo chơi vậy. Đố với thầy mà đi vậy dám làm vua đi không? Hay là giả dân thường? Hả? Giả dân thường chứ sao? Phải không? Tức là giả cái người bình thường vậy á. Rồi có những cái vị mà cộng sĩ mà lớn là phải đi đằng xa vậy để bảo vệ không? Một bữa nọ ông đi trên đường đi thì ông gặp một người gọi là Ma Y Thần Tướng, nhìn cái thằng cha này đúng là số ăn mày, nhìn vua mà nói số ăn mày với thầy, thấy không? Vua Càn Long nói ông này là tướng, này tướng ăn mày. Tự nhiên ông vua Càn Long ông biết được mà, ông là vua mà, ông cười lên, ông cười khá khá khá, thì ông này dập sập xuống liền, nói ông này chính là hoàng đế, cười lên là biết liền. Thì cái ông vua Càn Long nhìn hỏi, hồi nãy ông nói tôi là vua ăn mày, bây giờ ông nói tôi là vua, là một vị hoàng đế, ông căn cứ vào cái điểm nào? Nói ông là tướng ông rất là xấu mà ông cười lên á, thì tự nhiên trong chính giữa hàng răng có một cái chiếc răng bằng ngọc, nên biết đây là hoàng đế liền, thưởng bịch vàng liền. Cái này thấy không? Có nghĩa là ở đây mình nói cái tướng nó không có cố định. Nhiều khi mình nhìn người ta, mình khi dễ người ta, nhưng mà nó ẩn tướng tốt đó sao mình biết? Rồi người ta làm việc thiện, người ta tu tập, người ta chuyển hóa nữa. Cho nên là ở đây á, Phật dạy mình á là không được tập sách coi tướng. Nhưng mà tại sao trong kinh nói là Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Quý thầy nghiệm điều đó đúng không? Rồi quý thầy coi trong kinh Bảo Tích biển thứ 2 cũng nói về cái tướng số, tướng thực của từng người. Chẳng hạn như nằm mộng thấy thì sao, ra thì sao. Cho nên ở đây á, Phật sợ mình, sợ mình làm gì? Chấp vào cái đó. Rồi bắt đầu sao nữa? Chấp vào cái đó là mời cái đó luôn, không cho lo tu tập hết. Suốt ngày cái nhìn tướng này, cái lông mi nó vậy, lông mày nó sao coi một dọc luôn, hết tu được luôn. Mà quý thầy ra nhà khách á là dễ bị dính cái đó lắm. Vô nhìn hồi, mà tôi phải nhìn. Nhiều đứa giả đỏ vô xin tiền phải nhìn chứ, nhìn hồi thác thành bệnh luôn. Rất là rõ, làm nhà khách dễ bệnh ba chuyện đó lắm. Đó. Trong mà quyển mà Chi Môn Sùng Hạnh Lục có ghi lại á, là thời Nam Bắc Triều á, có một vị sa môn hiệu là Chí Tạng ở chùa Khai Thiện Trung Sơn. Một hôm trên đường đi á, thì có gặp ông thầy tướng rất là giỏi. Thì ông thầy tướng nói á, thì 31 tuổi nữa ông chết, nếu mà ông không chết á, là tôi về tôi đốt sách hết. Thì năm đó thì ngài mới cái 29 tuổi á, cũng sợ. Quý thầy sợ không? Tu chứ cũng sợ chứ. Biết ông thầy này rất là giỏi mà. Ông nhìn ông biết là ở trên gì, Ấn Đường phải không? Ấn Đường ông bị, nó bị thâm đan rồi, tướng ông bị tai nạn á, đại khái vậy. Rồi Hiệt Nhân Trung ông nó bị gì đó, nói một dọc luôn, là anh này cũng coi, ngày xưa cũng coi tướng coi số, bây giờ biết ông thầy này chắc ăn rồi. Thì năm đó ngài 29 tuổi, còn bao nhiêu năm nữa chết? 29, 30, 31, còn 2 năm nữa chết. Sợ quá về, cái bắt đầu là chuyên tụng kinh Kim Cang, rồi lễ Phật sám hối. Thì sau khi mà qua 31 tuổi rồi vẫn còn sống, thì ông này, ông thầy này, ông cái vị mà Sa môn Trí Tạng này mới đến nhậm thầy tướng, nói bây giờ ông coi tôi là 31 tuổi chết mà năm nay tôi 31 là sao không thấy gì hết nè. Thì ông thầy tướng giật mình nhìn, ông có làm cái phước đức gì không? Tự nhiên tướng ông bây giờ nó đổi hết luôn, nó đổi là từ con người mà chết yểu rồi, từ con người mà nghèo nàn nhất bây giờ thành phú quý hết rồi, chuyển hết toàn bộ luôn. Thì nói là tôi chuyên là tụng kinh Kim Cang lễ Phật sám hối. Thì ông này nói quả nhiên là Phật pháp rất là quy diệu. Quý thầy coi cái quyển mà Sơn Am tập lục đó, coi chưa? Tai coi chưa? Hòa thượng Kính Sơn đó, người thì nhỏ bé, răng thì hô, miệng thì túm. Ông thầy tướng nói thôi tôi khỏi cần coi tướng ông. Ông sanh ra gì cái nước cái tướng ông, cái nước rồi Sa-di-khu-ô thì thôi, đại khái mình bị thêm vậy. Nhìn là biết làm Sa-di-khu-ô suốt đời luôn. Ngài nhất quyết luôn, 20 năm, ngài chuyên đảnh lễ đại sĩ Quán Tham Bồ Tát, ngài chuyên đảnh lễ thành kính rồi tu tập về cái những cái pháp mà thiện, ngài đều làm hết. Thì 20 năm sau thầy tướng giật mình liền, cái tướng bên nãy chuyển hết toàn bộ luôn, nó không phải là cái tướng ngày xưa nữa, có chứ không phải. Nhưng mà mình nhờ cái phương pháp gì sám hối, phương pháp tụng kinh. Bây giờ chẳng hạn như một người, chẳng hạn như Đức Phật sanh ra đời được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là vô lượng kiếp ngài tạo những cái phước đức thù thắng đó, bây giờ nó sanh thành ra con người như thế. Phải không? Mà bây giờ mình lỡ trong cái thời quá khứ mà tạo cái nghiệp xấu á, sanh lên mắt mình bị gì đó, nhìn mà đằng kia nó chổi đằng nọ thì biết rồi, thôi sám hối tu tập thêm, đại khái gì á. Chẳng hạn như mà quý thầy mà coi trong Quy Sơn cảnh sách đó, một đoạn ngày Quy Sơn có nói á, nói đoạn gì ai nhớ không? Ai nhớ đọc lên thử coi. Ngày xưa mà các thiền sư là giỏi về cái này lắm, đường đường gì? Đường đường tăng tướng, dung mạo gì? À, dung mạo khả quan là nhờ cái túc duyên đời trước mới ông đã có tạo nhiều rồi, bây giờ mới ông được cái tướng thù thắng này, nên bây giờ mới ông phải ráng tu tập tiếp, chứ không phải là đường đường tăng tướng dung mạo khả nghi thì khác, phải không? Đường đường tăng tướng mà dung mạo khả nghi thì mình ráng mình chuyển hóa. Cho nên ở đây nói là mà không cho mình gì coi số nè, rồi coi tướng, nhưng mà có chứ không phải không, nhưng mà có đây á, trong nhà Phật nó không phải là định nghiệp, mà mình biết cách chuyển hóa, biết cách mình tu tập. Cho nên có những người mà cái phước đức họ thù thắng á, mà họ ỷ lại á, họ cống cao, họ ngã mạn thì tự nhiên cái tướng nó chuyển lại hết. Qua cái phần mà quý thầy mà đọc đến cái đoạn mà không được dựng gậy vào quách của Phật đó, phải không? Có một cái anh này là nhìn trên tướng cái chán hiện chữ vương là biết làm vua, nhưng mà có cái tâm cống cao ngã mạn thì sạch cái tướng nó liền, không còn nữa. Như vậy chúng ta thấy được rằng cái tướng nó không có cố định, không có cố định một cái nào hết á. Như vậy chúng ta thấy được rằng là cái tướng số ở đây Phật cấm, Phật không cho mình coi có lý do, để chúng ta ráng tu tập, chúng ta ráng chuyển hóa. Nhưng mà quý thầy coi trong những cái thiền sử có rất nói rất là nhiều cái chỗ này, để chúng ta biết cách chuyển hóa, chúng ta biết cách tu tập. Thôi vậy chúng ta học kỳ sau học tiếp ha. Chúng sanh vô biên thời hiện độ phiền não vô pháp ma mong mà vô lượng thấy nghiện học Phật đạo